Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 2 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang đi thăm miền Nam Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ và Iran đàm phán về hạt nhân ở Geneva. Ukraine và các phiến quân đồng ý bắt đầu rút vũ khí.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Steve Herman tường trình về sự kỳ vọng của ngành du lịch Thái Lan vào du khách Trung Quốc và khách du lịch hạng sang. Thông tín viên Steve Baragona tường trình về việc các sứ quán Mỹ theo dõi tình trạng ô nhiễm không khí. Kể đó là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đi thăm miền Nam Afghanistan hôm Chủ nhật để xem xét các kế hoạch rút quân đội Mỹ ra khỏi nước này trong vòng 2 năm. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Afghanistan, Bộ trưởng Carter đã từ thủ đô Kabul đáp máy bay đến Kandahar. Tại Kabul hôm thứ Bảy, ông Carter đã có một loạt cuộc họp với các nhà lãnh đạo Afghanistan và các tư lệnh quân đội Mỹ. Ông Carter đến Kandahar để nghe các tư lệnh quân đội Mỹ và Afghanistan báo cáo về tiến độ của kế hoạch huấn luyện cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Bộ trưởng Carter nói rằng Hoa Kỳ đang tái cân nhắc chi tiết của nhiệm vụ chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan, trong đó có việc liệu có nên giảm tốc độ rút quân đội Mỹ hay không. Quân đội Mỹ chuyển từ nhiệm vụ tác chiến sang huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Afghanistan để họ tiếp tục cuộc chiến chống Taliban. Ông Carter nói vấn đề này nằm trên nghị trình khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đi thăm Washington vào tháng tới. Bộ trưởng Carter đã gặp gỡ với Tổng thống Ghani và bàn thảo về cả vấn đề giảm số binh sĩ Mỹ và các nỗ lực của Afghanistan chống Taliban. Tổng thống Ghani nói với các phóng viên báo chí rằng triển vọng hòa bình với phe Taliban hiện nay tốt hơn hết so với tình hình trong suốt 3 thập niên qua. Mặc dù ông đưa ra ít chi tiết, ông nói chiều hướng đáng lạc quan, nhưng cho biết thêm rằng ông không muốn đưa ra những tuyên bố quá sớm. Bộ trưởng Carter cũng dự trù sẽ gặp gỡ với các binh sĩ Mỹ trong chuyến thăm này. Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan. Trước khi nhận nhiệm sở, ông Carter nói với Thượng viện Mỹ rằng ông có thể tái cân nhắc các kế hoạch rút toàn bộ các binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Nhưng ông nói điều đó còn tùy thuộc vào tình hình an ninh. Ông cũng nói rằng ông sẽ làm việc với các đối tác của Mỹ để bảo đảm rằng nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo sẽ không mở rộng hoạt động từ Trung Đông sang Afghanistan. Hai bộ trưởng ngoại giao của Mỹ và Iran đang họp tại Thụy Sĩ ngày hôm nay Chủ nhật trong nỗ lực đạt đến một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót vào ngày 31 tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tham dự cuộc họp bắt đầu ở Geneva giữa người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran ông Ali Akha Salehi và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz. Vòng thảo luận giữa các giới chức ngoại giao và năng lượng hàng đầu của Mỹ và Iran nhằm giúp giải quyết các tranh chấp về kỹ thuật đang cản trở một thỏa thuận giữa Iran và 6 cường quốc thế giới được gọi là nhóm P5+1. Thỏa thuận giữa Iran và nhóm bao gồm các nước Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga sẽ giới hạn các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lại việc nới lỏng các biện pháp chế tài. Ngoại trưởng Kerry đã gặp gỡ với Ngoại trưởng Anh ở London hôm thứ Bảy. Ông Kerry nói rằng nhóm P5+1 vẫn thống nhất với nhau về vấn đề Iran. Ngoại trưởng Kerry nói hoàn toàn không có bất kỳ sự chia rẽ nào trong điều mà chúng tôi tin là cần thiết để Iran phải chứng minh là chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục tiêu hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán mới nhất này diễn ra giữa lúc một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc nói rằng vẫn còn những lo ngại về khả năng vẫn có những hoạt động liên quan đến hạt nhân không được tiết lộ tại Iran, kể cả những hoạt động dính líu đến việc phát triển một vũ khí hạt nhân. Nhưng Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA, nói rằng Iran tuân thủ một số quy định của một thỏa thuận hạt nhân. Truyền thông nhà nước Iran trích lời đại sứ Riza Najafi của Tehran tại IAEA nói rằng Các kết quả tìm được này cho thấy nước ông hoàn toàn minh bạch về chương trình hạt nhân mang mục đích hòa bình. The Voice of America, VOA. Các giới chức quân đội cho hay cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine vừa đồng ý rút các vũ khí hạng nặng của họ ra khỏi chiến tuyến ở miền đông Ukraine, một dấu hiệu tích cực cho việc thực thi kế hoạch hòa bình nhiều lần bị vi phạm. Các giới chức nói rằng các phiến quân thân Nga đã ký một thỏa thuận hoàn thành việc rút vũ khí trong hai tuần lễ. Truyền thông loan tin rằng các phần tử phiến quân có thể bắt đầu rút vũ khí của họ từ ngày hôm nay, Chủ nhật. Phe phiến quân xác nhận với các hãng thông tấn rằng họ đã ký thỏa thuận. Việc này diễn ra sau khi Ukraine và phe phiến quân trao đổi tù binh hôm thứ Bảy, một dấu hiệu quan trọng của sự tiến bộ của hiệp định ngừng bắn được ký cách nay một tuần. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra tại làng Zoloborg. 139 binh sĩ Ukraine được trao đổi với 52 phiến quân. Phe phiến quân nói các tù binh trong đó có những binh sĩ bị bắt tại thị trấn trung tâm giao thông hỏa xa Debosever, bị các phần tử đòi ly khai chiếm cách nay vài ngày trong một vi phạm nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc điều giải. Cũng trong ngày thứ Bảy, Hoa Kỳ và Anh đã thảo luận về việc áp dụng thêm các biện pháp chế tài mới đối với Nga vì những hành động dường như là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond sau đó phát biểu tại London rằng Tổng thống Barack Obama trong vài ngày tới sẽ quyết định về những biện pháp chế tài mới. Ông Kerry nói rằng, ông tin là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ đáp lại bằng những biện pháp thực sự và việc vũ trang cho các lực lượng của Ukraine là một khả năng nữa mà Washington đang cân nhắc. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một cuộc hành quân ở Syria tối hôm qua để di chuyển các binh sĩ canh giữ lăng Suleyman Shah, cháu nội của người sáng lập đế quốc Ottoman. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết xe tăng và vũ khí hạng nặng được đưa vào Syria qua cửa khẩu Kobani, thị trấn mà các chiến binh người Kurd ở Syria đã chiếm lại được hồi tháng trước sau những cuộc giao tranh dữ dội với nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức nói rằng cuộc hành quân đã thành công với việc các binh sĩ được rút về Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho biết một binh sĩ thiệt mạng trong một tai nạn. Lăng mộ này nằm trong tỉnh Aleppo của Syria, cách biên giới khoảng 35 km thuộc lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hiệp ước ký năm 1921. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng lăng mộ sẽ được di dời đến một địa điểm khác ở Syria gần với biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ hơn. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hồi năm ngoái các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiến đến lăng mộ này. Lăng mộ được vài mươi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ canh giữ. Suleyman Shah là cháu nội của Osman đệ nhất, người sáng lập ra đế quốc Ottoman. Suleyman Shah được cho là chết đuối trên sông Euphrates, nơi là nước Syria ngày nay. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cuộc hành quân bắt đầu vào chiều tối thứ Bảy và tiếp tục sang ngày Chủ nhật. Cuộc hành quân được thực hiện với sự giúp sức của các chiến binh người Kurd ở Syria. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ các tin tức nói rằng các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ canh giữ lăng Suleyman Shah bị nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát cho hay mấy mươi hành khách mất tích sau khi một chiếc phà đường sông va đụng với một chiếc tàu chở hàng và chìm hôm Chủ nhật trên sông Padma ở Bangladesh. Giới hữu trách nói rằng hơn 30 người bơi vào bờ và được kéo lên sau khi chiếc phà lật và chìm tại một nơi trên sông Padma, cách thủ đô Dhaka khoảng 40 km về hướng Tây Bắc. Một tòa phúc thẩm của Kuwait đã tuyên án một thủ lãnh đối lập 2 năm tù hôm Chủ nhật vì các cáo trạng thoá mạ nhà lãnh đạo của đất nước. Các cáo buộc này xuất phát từ một bài diễn văn của ông Musalam al-Barak vào năm 2012 khi ông nói rằng luật bầu cử mới thiên vị cho những người ủng hộ ông Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, nhà lãnh đạo được phương Tây hậu thuẫn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, tiếng xấu lan truyền về tình trạng thiết quân luật, các vụ giết người mà nạn nhân là du khách Ba Lô và những vụ cảnh sát khám xét thô bạo người nước ngoài đã làm tổn hại thanh danh của Thái Lan trong tư cách là một thỏi nam châm thu hút khách du lịch trong những tháng qua. Theo tường thuật của phóng viên Steve Herman của VOA ở Bangkok, công nghiệp du lịch Thái Lan năm 2015 đang cố gắng thu hút du khách cao cấp và khách du lịch chọn gói đến từ Trung Quốc là thành phần đang chi tiêu nhiều hơn mỗi ngày so với công dân các nước khác. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Từ những người bán hàng rong trên bãi biển Phuket cho tới các nhà quản lý các khách sạn 5 sao ở Bangkok, cứ 10 người Thái thì có một người làm việc liên quan tới ngành du lịch. Ngành này hồi năm ngoái đã bị tổn hại trong bối cảnh căng thẳng chính trị với các cuộc biểu tình xuống đường kéo dài tại Bangkok, mà cao điểm là một cuộc đảo chính quân sự. Tình trạng thiết quân luật vẫn còn hiệu lực. Tình trạng đó và tiếng xấu lan truyền ở nước ngoài về việc du khách trở thành nạn nhân của các tội phạm nghiêm trọng trên các hòn đảo nghỉ mát của Thái Lan, việc cảnh sát Thái hạch sách và tống tiền người nước ngoài tại thủ đô Bangkok và tài xế taxi đòi khách trả giá cao hơn quy định là những yếu tố cộng chung lại đã khiến cho nhiều người có ý định sang Thái Lan du lịch phải xét lại. Dự tính của họ. Tại khách sạn Dusitani ở Bangkok, một khách sạn 5 sao đã hoạt động từ năm 1970, Tổng Giám đốc Sukanya Yanchu nói, lĩnh vực du lịch Thái Lan trong quá khứ đã luôn luôn xoay sở để nhanh chóng hồi phục sau các cuộc khủng hoảng do thiên tai, những rắc rối chính trị hay suy thoái kinh tế gây ra. Bà nói,
we challenge with nearly all crises we have. We learn from that.
Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì tất cả các cuộc khủng hoảng hiện nay. Chúng tôi sẽ rút tỉa kinh nghiệm từ đó. Hết cuộc khủng hoảng này lại tới một cuộc khủng hoảng khác. Tình hình hết sức khó khăn nhưng trong quá khứ, chúng tôi đã luôn xoay sở một cách khá tốt.
Được biết đến như vùng đất của những nụ cười, Thái Lan hy vọng sẽ một lần nữa đưa ra một khuôn mặt vui tươi trong lĩnh vực du lịch trong năm nay để tiếp đón 28 triệu lượt khách, vốn là chỉ tiêu của năm ngoái. Trong năm 2014, tổng số khách du lịch thật sự chỉ ở mức 26 triệu. Tuy vậy, số liệu tổng kết này vẫn gây ấn tượng so với những năm đầu thế kỷ 21, khi Thái Lan chật vật tìm cách thu hút hơn 10 triệu du khách mỗi năm. Số du khách tổng cộng vượt quá 15 triệu người lần đầu tiên vào năm 2010 và tăng vọt vượt mức 20 triệu du khách trong năm 2012. Nhưng chỉ tiêu cho năm 2015 không chỉ là một con số. Bà Varithorn Sirisatta Yagwong, một nhà phân tích thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, cho biết năm nay Thái Lan sẽ cố gắng xóa bỏ cái hình ảnh trong mắt mọi người như một thiên đường của du khách ba lô.
Nếu nhìn vào chương trình làm việc của chính phủ, bạn sẽ thấy chúng tôi đang cố gắng thu hút khách du lịch cao cấp hơn, đặt nặng chất lượng hơn số lượng. Tại nhiều địa điểm du lịch, chúng tôi có những nơi dành cho các nhóm du lịch hạng trung và hạng sang, đảo Phuket hoặc khu vực Chiang Mai ở phía Bắc. Chúng tôi có những khách sạn thuộc loại 5 sao hoặc cao hơn. Ngoài ra, còn có những thị trường dành cho những du khách đặc biệt như du lịch để chăm sóc sức khỏe, du lịch spa và đại loại như thế.
Bà Sukanya Yanchu còn là Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, phụ trách tiếp thị và quan hệ công chúng. Bà cho biết quá trình chuyển đổi sang phục vụ khách du lịch hạng sang sẽ không thành công một cách nhanh chóng hay dễ dàng. Bà nói,
to drive from mass one is quite a challenge, but I think
để chuyển đổi từ một thị trường dành cho đại chúng thành một thị trường phục vụ khách cao cấp, đặt nặng về mặt chất lượng là một thách thức lớn. Nhưng tôi tin rằng điều đó có thể thực hiện được. Có lẽ phải mất một thời gian dài hơn, nhưng chúng tôi phải bắt đầu.
Trung Quốc hiện là nguồn du khách lớn nhất của Thái Lan. Người Trung Quốc được coi là khách chi tiêu nhiều nhất hàng ngày, tính theo đầu người. Nhưng ảnh hưởng ngày càng tăng của họ không phải là không gây tranh cãi. Trong thời gian Tết âm lịch trong tuần này, dự kiến sẽ có 90.000 du khách đến từ Trung Quốc. Nhiều người đã nhận được cẩm nang về phép lịch sự. Tài liệu này giải thích cách cư xử đúng đắn trong các viện bảo tàng và các đền thờ, khuyến khích lái xe đúng luật và cảnh báo trở nên phóng uế bừa bãi. Thái Lan cũng là điểm đến yêu thích đối với du khách Malaysia, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc. Nhưng số du khách Nga đã sụt mạnh vì đồng rúp tụt giá hồi gần đây. Một đồng tiền euro bị suy yếu so với đồng baht của Thái Lan bị quy lỗi là đã làm sút giảm số du khách đến từ các nước châu Âu. Để bù đắp cho sự sút giảm đó, Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm đẩy mạnh những nỗ lực để tăng số lượng du khách đến từ Indonesia và Trung Quốc. Tình hình đang trở nên sáng sủa hơn. Hiệp hội các công ty lữ hành cho biết các công ty hội viên báo cáo tổng số khách du lịch quốc tế trong tháng đã tăng hơn 18% so với tháng riêng năm 2014. Giữa lúc sức thu hút của các nước lân cận đang ngày càng tăng, đặc biệt là nước láng giềng Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, và Việt Nam, nơi mà cơ sở hạ tầng du lịch đang được xây dựng nhanh chóng. Ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan năm nay đã tung ra chiến dịch khám phá chất Thái để khuyến khích nhiều người Thái Lan khám phá đất nước của chính họ. Các chiến dịch, những điểm đến không nên bỏ qua, được tung ra để thu hút khách du lịch Thái cũng như du khách nước ngoài. Các điểm đến đó bao gồm các ngôi chùa kiểu Miến Điện ở Lampang, những nơi mà cho tới nay đã tránh được nạn bị phát triển quá mức của các khu du lịch gần đó như Chiang Mai và Chiang Rai. Trong số những điểm đến khác là Trang, khu vực kém phát triển ở phía nam với những bãi biển nguyên sơ, và các tỉnh Nakhon Si Thammarat trên bờ biển phía đông của bán đảo Malay và vịnh Thái Lan. Nơi này từng được gọi là Vương quốc Ligor và có lối kiến trúc đền thờ đa dạng, những khu rừng nhiệt đới, xanh tươi và truyền thống múa rối bóng.
Không khí ở thành phố của bạn tệ tới mức nào? Sứ quán Mỹ có lẽ sẽ trả lời cho câu hỏi đó trong nay mai. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Baragona của đài VOA, Bộ Ngoại giao Mỹ định lắp đặt các thiết bị theo dõi chất lượng không khí tại các cơ sở ngoại giao và sẽ công bố các dữ liệu đó với mục đích cung cấp những thông tin quan trọng cho nhân viên chính phủ Mỹ ở nước ngoài, cũng như giúp cho dân chúng địa phương thực hiện những quyết định có ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Các sứ quán ở Ấn Độ, Việt Nam và Mông Cổ sẽ là các sứ quán đầu tiên theo dõi và công bố các dữ liệu về chất lượng không khí. Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, bà Gina McCarthy, cho biết như thế tại một buổi lễ ở Washington hôm thứ Tư để loan báo về chương trình mới.
That information is so important. There are elderly people who should not be outside.
Những thông tin đó hết sức quan trọng. Có những người lớn tuổi không nên ra khỏi nhà để đi bộ trong những ngày nào đó. Nó đe dọa tới khả năng hô hấp của họ. Nó đe dọa tới khả năng tự bảo vệ của họ nếu họ có những vấn đề về tim mạch. Họ muốn biết chất lượng không khí ngoài trời như thế nào.
Ông Joshua Apte, giáo sư môn kỹ sư môi trường của Đại học Texas ở Austin, cho biết những thông tin đó thường là không có ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Apte không dính líu tới loan báo hôm thứ Tư, nhưng ông cho biết như sau khi đề cập tới một hệ thống quy mô lớn để theo dõi phẩm chất không khí toàn cầu.
Có gần 2.000 trạm theo dõi ở Trung Quốc được nối mạng, nhưng chỉ có khoảng 30 trạm ở Ấn Độ, là nước có một số dân tương đương và có những vấn đề ô nhiễm tương tự như vậy.
Giáo sư Apte nói rằng trên toàn lục địa châu Phi chỉ có một vài thành phố có trạm theo dõi chất lượng không khí. Tại buổi lễ ở Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc biết được chất lượng không khí là một việc rất quan trọng. Ông cho biết Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cách nay vài năm đã bắt đầu công bố những dữ liệu về chất lượng không khí. Các kết quả cho thấy không khí ở thủ đô của Trung Quốc thường là không thỏa mãn các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe.
It wasn't easy. Our host didn't like it particularly.
Chuyện đó không dễ dàng. Nước chủ nhà không thích chuyện đó, nhưng chúng tôi đã làm.
Các giới chức chính phủ Trung Quốc trước đây cảm thấy tức giận đối với hành động của Mỹ. Nhưng Ngoại trưởng Kerry nói rằng những dữ liệu công khai đó đã góp phần mang lại một sự thay đổi thái độ.
And last March, Premier Li Keqiang declared war. That's a quote.
Tháng 3 năm ngoái, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên chiến với nạn ô nhiễm. Đó là nguyên văn của ông ấy. Vị thị trưởng của thành phố Bắc Kinh, ông Vương An Thuận đã nói đúng khi ông cho rằng đây là một vấn đề sinh tử. Và vào năm 2014, Quốc hội Trung Quốc đã cập nhật hóa bộ luật về bảo vệ môi trường lần đầu tiên trong vòng 25 năm.
Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, bà Gina McCarthy, cho biết cách nay không lâu, nạn ô nhiễm không khí đã hoành hành ở nhiều thành phố của Mỹ, và quốc gia này vẫn còn chật vật để đối phó với vấn đề này. Nhưng bà nói thêm rằng Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những bài học để giúp cho các thành phố trên thế giới làm sạch bầu không khí. theo Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí ngoài trời giết chết 3 triệu 700 ngàn người trên thế giới trong năm 2012.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay có hai từ thông dụng là broke và lame.
Mike and Mylon are walking by the Broadway theaters. Mylon notices a musical that she wants to see. It is The Sound of Music. She is begging Mike to see the show with her. Today's words are broke and lame.
Anh Mike và cô Mylon đang đi gần các rạp hát trên đại lộ Broadway. Mylon trông thấy vở kịch The Sound of Music mà cô muốn xem. Cô này nỉ anh Mike đi xem với cô. Trông kìa Mike, người ta đang diễn The Sound of Music. Từ trước tôi vẫn muốn xem vở kịch đó.
I've heard that is a very popular show.
Mike nói, tôi nghe nói vở kịch đó rất được ưa thích. Này, tôi có ý kiến, mình đi xem vở kịch này đi. Mình không có chuyện gì làm tối nay cả. Hơn nữa, đây cũng là một dịp cho anh làm một việc dễ thương cho người bạn thân của anh là Mylon.
Sorry, Mylon. I'm broke. Maybe another time.
Mike nói, xin lỗi Mylon, tôi hết tiền, có lẽ lần khác. Broke? Làm sao anh bị thương vậy?
No. I didn't hurt myself. Broke here means do not have any money. It's spelled B-O-R-K-E.
Mike nói, không, tôi không bị đau. Broke ở đây có nghĩa là không có tiền. Đánh vần là B-R-O-K-E. À, tôi hiểu rồi. Vậy khi mẹ tôi hỏng xe và sửa xe mất thật nhiều tiền, thì mẹ tôi
broke,
hết tiền. Và khi tôi đóng tiền học và mua sách vở thì tôi cũng
broke,
hết tiền. Khi em trai tôi bỏ hết tiền mua một trò chơi video mới thì em tôi cũng
yes, broke.
Mike nói, đúng, cạn túi. Nhưng anh vừa bắt đầu làm một việc bán thời gian, và tôi biết anh vừa lãnh lương, vậy thì anh không
broke. Okay, we can go see the show.
Mike nói, hết tiền. Được rồi, chúng ta đi xem vở kịch bây giờ. Mylon và Mike vừa ngồi xuống và nói chuyện khi vở kịch bắt đầu.
I didn't want to come to the show because I think musicals are lame.
Mike nói, tôi không muốn đi xem vì thấy nhạc kịch chẳng hay gì cả. Cái gì? Lame nghĩa là gì vậy?
When you say something is lame, you mean that it is silly or uninteresting. It can also mean inadequate. Lame is spelled L-A-M-E.
Mike nói, khi người ta nói cái gì đó lame, có nghĩa là người ta coi cái đó dở, không hay. Cũng có nghĩa là thiếu sót. Lame, đánh vần là L-A-M-E. À, vậy khi anh lấy cớ không có tiền để đi xem vở kịch là cớ không thỏa đáng.
Yes, it was an inadequate excuse because I do have money.
Mike nói, đúng, lý do đó không thỏa đáng vì tôi có tiền. Còn có cái gì để có thể gọi là lame nữa?
Class on Saturday morning is lame.
Mike nói, đi học sáng thứ bảy thật là bết bát. Anh nghĩ ý kiến đó là ngớ ngẩn à?
Yes, having class on a weekend is lame because it's a silly idea.
Mike nói, đúng, đi học cuối tuần là ngớ ngẩn vì đó là một ý kiến dở ẹc. Nhưng khi anh nói với giáo sư là chó của anh đã ăn mất bài làm, thì đó là một lý do không thỏa đáng, phải không?
Yes, that was a lame excuse because it was inadequate. You could also say
Mike nói, phải, đó là một lý do dở vì không thỏa đáng. Ta cũng có thể nói ok, tôi hiểu rồi, nhưng đừng nói nữa, để con xem kịch.
Okay, but don't give me any lame excuses. next time I want to do something. After buying these tickets, I really am broke.
Mike nói, được rồi, nhưng đừng cho tôi lý do ngớ ngẩn. Khi tôi muốn làm gì lần tới nhé. Mua xong vé là tôi cạn túi thật đấy. Được rồi, lần sau tôi đãi. Quý vị vừa học hai từ mới. Một là broke, có nghĩa là hết tiền. Hai là lame, có nghĩa là ngớ ngẩn, không thỏa đáng. Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đi thăm miền Nam Afghanistan hôm Chủ nhật để xem xét các kế hoạch rút quân đội Mỹ ra khỏi nước này trong vòng 2 năm. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Afghanistan, Bộ trưởng Carter đã từ thủ đô Kabul đã máy bay đến Kandahar. Tại Kabul hôm thứ Bảy, ông Carter đã có một loạt cuộc họp với các nhà lãnh đạo Afghanistan và các tư lệnh quân đội Mỹ. Ông Carter đến Kandahar để nghe các tư lệnh quân đội Mỹ và Afghanistan báo cáo về tiến độ của kế hoạch huấn luyện cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Bộ trưởng Carter nói rằng Hoa Kỳ đang tái cân nhắc chi tiết của nhiệm vụ chống khủng bố của Mỹ Afghanistan, trong đó có việc liệu có nên giảm tốc độ rút quân đội Mỹ hay không. Quân đội Mỹ chuyển từ nhiệm vụ tác chiến sang huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Afghanistan để họ tiếp tục cuộc chiến chống Taliban. Hai bộ trưởng ngoại giao của Mỹ và Iran đang họp tại Thụy Sĩ ngày hôm nay Chủ nhật trong nỗ lực đạt đến một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót vào ngày 31 tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tham dự cuộc họp bắt đầu ở Geneva giữa người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Salehi và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz. Vòng thảo luận giữa các giới chức ngoại giao và năng lượng hàng đầu của Mỹ và Iran nhằm giúp giải quyết các tranh chấp về kỹ thuật đang cản trở một thỏa thuận giữa Iran và 6 cường quốc thế giới được gọi là nhóm P5+1. Các giới chức quân đội cho hay cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine vừa đồng ý rút các vũ khí hàng nặng của họ ra khỏi chiến tuyến ở miền đông Ukraine, một dấu hiệu tích cực cho việc thực thi kế hoạch hòa bình nhiều lần bị vi phạm. Các giới chức nói rằng các phiến quân thân Nga đã ký một thỏa thuận hoàn thành việc rút vũ khí trong 2 tuần lễ. Truyền thông loan tin rằng các phần tử phiến quân có thể bắt đầu rút vũ khí của họ từ ngày hôm nay Chủ nhật. Phe phiến quân xác nhận với hãng thông tấn rằng họ đã ký thỏa thuận. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một cuộc hành quân ở Syria tối hôm qua để di chuyển các binh sĩ canh giữ lăng Suleyman Shah, cháu nội của người sáng lập đế quốc Ottoman. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết xe tăng và vũ khí hạng nặng được đưa vào Syria qua cửa khẩu Kobani, thị trấn mà các chiến binh người Kurd ở Syria đã chiếm lại được hồi tháng trước sau những cuộc giao tranh dữ dội với nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức nói rằng cuộc hành quân đã thành công với việc các binh sĩ được rút về Thổ Nhĩ Kỳ.
Vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Bàn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.